Nam Phương xin kính gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 20 tháng 8 năm 2022. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và 1160 AM. Từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe, nhất là thời tiết dễ chịu hơn thứ bảy tuần trước thưa cô.
Dạ vâng.
Mỗi thứ bảy còn thức dậy, chúng ta có thêm một cuối tuần nữa để nói tiếng yêu thương. Dù rằng lễ Vu Lan đã qua đi được hơn một tuần, nhưng trong cuộc đời của con người như tôi như cô thì ngày nào cũng là ngày Vu Lan, ngày nào cũng là ngày của Mother Day, cũng là ngày của Hiền Mẫu. Ngày còn tôi còn trong quân đội trước năm 1975, nhà tôi ở khu Bắc Kỳ di cư gần phi trường. Đường bay tôi vào đáp phi trường Biên Hòa mỗi ngày, mỗi buổi chiều. Nếu ngày nào không thấy máy bay tôi lượn về nhà, qua nhà, mẹ tôi sợ lắm. Thưa cô, rồi những ngày tháng sau năm 75, qua bao nỗi buồn, mẹ mất con trên đường đi vượt biên. Mẹ mất con trong những trại giam, trại tù cải tạo. Mẹ mất con trong những bệnh dịch COVID-19. Có lẽ nên tâm hồn của tôi ngày hôm nay chia sẻ tự nhiên với mất mát của những người khác. Và đặc biệt là cả thế giới Việt Nam tuần vừa bây giờ nhớ mẹ. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Từ bên ni biển, xin gửi lời chào về bên nỡ biển đến người bạn vong niên trọng kính của con, A Di Đà Phật. Con xin kính gửi lời chào đến Hòa Thượng Thích Không Tánh, thưa nữ thầy nghe được con.
Dạ, A Di Đà Phật, xin kính chào anh Phan Đình Minh, xin kính chào chương trình Tiếng Nói Cánh Đồng Mây ở bên Dallas, và xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã nghe cái buổi nói chuyện hôm nay. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ.
Thưa thầy, con biết chắc là thầy chưa có cái dịp để sang thăm tiểu bang Cao Bồi xứ Texas của con, nhưng thầy biết con đang ở đâu, và có lẽ con cũng đang biết là thầy đang ở đâu. Ở Sài Gòn thân mến, Sài Gòn đẹp lắm của con và của thầy ngày hôm qua, có đúng không A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ vâng, thì tôi cũng vẫn ở Sài Gòn á. Dạ vâng thầy. Dạ, hiện tại đang ở tại Sài Gòn. Dạ vâng, đang ở nhờ một cái chùa khác vậy thôi, tại vì chùa của tôi nó mất rồi. Dạ vâng, thì cũng sống lưu vong mà. Dạ vâng.
Từ chùa lần trước, mấy năm trước, nơi thầy đã khởi động cho chương trình Thương Phế Binh, rồi chùa nó san bằng, cái thằng nó san bằng chùa của thầy bây giờ, nó ngồi trong tù rồi mà. Nhân quả mà, có nhân quả. Giọng hơi của thầy ngày hôm nay con nghe nó tốt hơn lần trước con nói chuyện với thầy. Tình hình COVID đối với thầy Không Tánh như thế nào? Tốt hơn, khỏe hơn A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ vâng, thì trước cũng bị COVID hết trơn rồi, phải nó bị đại sụi rồi, thành là phải chữa trị mất thì phải cũng 2 tháng hơn. Đành vậy cho nên hôm nay thì nó cũng đã khỏe rồi, thì vẫn uống thuốc. Nhưng mà nhiều người ta cũng nói cái hậu COVID gì đó thì nó cũng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Bởi vì người ta cho rằng sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ nữa. Rồi với lại nó hay đau nhức xương khớp ở trong người rồi các thứ. Nhưng mà thôi thì bây giờ xin thưa thì cũng xin thưa thì mọi việc thì nó cũng đã qua. Thì mình còn sống được ngày nào thì mình cố gắng để mà vậy thôi. Dạ.
Mình còn sống ngày nào, cái đèn đèn của thầy với thầy đèn của con nó cạn dầu rồi. Tuần trước tuần trước mọi người Việt Nam trên hành tinh trái đất này, là người Công giáo hay người Phật giáo, tất cả đều có cái lòng hướng tâm về lễ Vu Lan. Lễ Vu Lan năm nay có điều gì đặc biệt đối với Hòa Thượng Thích Không Thánh A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ vâng, thì cũng như mọi năm thôi, thì cái ngày lễ gọi là Vu Lan, gọi cái từ gọi là Vu Lan, Vu Lan có nghĩa là giải đạo huyền, có nghĩa là cũng như cứu độ những cái tội mà bị treo ngược hay là bị đầy ải trong những cái cảnh tâm tối cùng khổ. Thì đó là một cái ngày lễ của bên Phật giáo. Xin thưa thì cũng như thì đó là một cái ngày lễ gọi là tri ân và báo ân, đó là nói tóm tắt nó là như vậy. Thì theo như dân gian Việt Nam xưa thì trong ca dao nó cũng có cái câu, tôi nghĩ rằng chắc quý Phật tử cũng biết, đó là tháng 6 buông nhãn bán trăm, tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân. Ở đó thì đó nó có cái câu đó, nó có thêm cái phần là xá tội vong nhân. Rồi chẳng hạn như bây giờ đây á, thì người ta cũng có những cái câu như là tháng 7 mùa thu lá rụng vàng, là mùa Phật tử đoán Vu Lan. Nó như vậy đó, thì nó vừa nói lên cái tinh thần xá tội vong nhân, cũng như nói trên cái tinh thần Vu Lan, hoặc là cứu độ những cái người bị cùng khổ, hoặc là nói lên cái tấm lòng gọi là tri ân báo ân của người con Phật. Mà gần như bây giờ cũng cái ngày rằm tháng 7 này á, mà bây giờ nó gần ấy như là không phải riêng gì cho người con Phật, mà gần như đa số người dân Việt Nam á đều cũng ảnh hưởng, và coi như cái lễ Vu Lan báo hiếu này nó trở thành là một cái nét văn hóa đặc trưng cho Việt Nam. Gần như là cái ngày lễ này là gần như toàn quốc ở đâu cũng đều tổ chức để mà làm lễ tri ân báo ân, để nhớ tưởng đến cái công lao sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ đó. Thì cũng như hồi nãy đó, thì như anh nói đó, khi mà cái thời gian mà anh nếu mà nói về làm mẹ thì nó vô cùng lắm, là không thể nào mình diễn tả được hết được đó. Cho nên khi mà anh Phan Đình Minh đó, khi lái máy bay trên trời đó mà đi những cái công việc đó, thì người mẹ ở nhà là vẫn cứ lo âu, cứ gọi là trông chờ ông bà rất là lo ngại, và lúc nào cũng nghĩ đến người con của mình không biết như thế nào. Thành đấy rồi nói những cái trường hợp như là nhiều anh em bị học tập, bị ở trong tù, thì đôi khi cha mẹ mất ra đi khuất bóng mà cũng không thể nào để mà còn gặp mặt được, phải để mà tưởng niệm được. Thành đấy cho nên phải nói rằng cái nỗi đau khổ đó rất là đau đớn, và còn đối với cái tấm lòng của người mẹ, người cha thì vô cùng mình không thể nào tưởng tượng được và không thể nào kể ra hết được. Xin nghe nhân anh Minh nói đó, thì tôi cũng xin có mấy cái lời cảm khái nó như vậy. Thì xin thưa rằng cái xuất phát của cái lễ Vu Lan này á, thì là ở trong cái kinh Tâm Địa Quán đó, thì trong cái phẩm gọi là phẩm báo ân á, thì là trong cái phẩm báo ân thì là có Phật có dạy rằng á, để phàm làm con người á là phải, tất nhiên là phải nhớ đến cái tứ trọng ân, tất nhiên là cái ơn cha mẹ, ơn sinh thành dưỡng dục, và trong cái bốn ân này á, người Phật tử phải nhớ là tất nhiên là ơn cha mẹ sinh dưỡng, rồi ơn chúng sanh, là cũng như ân quốc gia, đất nước, và ân tam bảo hay là siêu trưởng. Thì trong bốn ân này á, là làm người Phật tử hay là người con Phật là phải giữ cái bốn ân này, và điều quan trọng nhất là cái ân cha mẹ thời đứng đầu, rồi đến cái ân tổ quốc, quốc gia, dân tộc, mình sống thì mình thấy nhớ cái ơn đó, và cái ơn của chúng sanh là xã hội đó, thì mình sống đây là mình tất cả đều tương quan với nhau. Mình nhờ những người cày ruộng mới có cơm gạo mình ăn, người mới dệt vải có áo mặc, rồi những người phải trồng hoa quả hay là tất cả các thứ, thì tất cả đó cái ơn đó là cái ơn đàn na chính thí đó, ơn đồng bào đó. Và cái ơn đối với những người Phật tử tu hành thì có cái ơn của sư trưởng là ơn Tam Bảo, là cái ơn hướng dẫn về đường đạo ý tu học đó. Thì xin thưa thì chúng tôi chỉ nói qua đó là trong kinh Phật dạy cái tứ ân thôi. Còn cái nguồn gốc của cái lễ Vu Lan báo hiếu này đó, thì xin thưa là tôi cũng xin nói ngắn thôi. Ở đó là xuất xứ từ cái ngày Mục Kiền Liên, là mẹ của tôi kêu là ngài bà Mục Liên Thanh Đề, tức là mẹ của ngài Mục Kiền Liên là đệ tử của Đức Phật đó. Thì khi mà quan sát và thấy rằng mẹ của mình bị đầy trong cái cảnh tâm tối ở nơi địa ngục quá, thì tôi xin không biết làm sao mà có thể cứu được. Thì lúc bây giờ mới xin về mới bạch với Đức Thế Tôn, xin nhờ Đức Phật chỉ dạy cho cái phương pháp gọi là cứu độ cho người mẹ mình bị đầy ải trong cái cảnh cùng khổ đó. Thì Đức Phật nói là bây giờ phải nhờ tự cá nhân của một vị sư nào, hay là một vị giàu là anh có chứng đắc thần thông gì, nhưng mà tự mình không thể nào cứu được, cho nên chỉ phải nhờ vào cái oai lực của mười phương chư tăng, mà nhất là trong cái thời gian gọi là sau 3 tháng an cư kiết hạ đó, ở giới đức thanh tịnh đó, thì cái uy đức nó cao, thì mình phải mời các cái sư đó về để mà tụng kinh, cúng dường và cầu nguyện, nhờ cái uy đức và chú nguyện đó của đại chúng đó, thì từ đó thì cái tội nó mới cảm hóa được và nó tác động được đến cái vong linh của người mẹ, thì từ đó mới có thể cứu thoát được người mẹ ra khỏi cái cảnh tâm tối ở nơi địa ngục đó. Thì ngày Mục Kiền Liên này cũng làm theo cái lời dạy của Đức Phật, thì sau đó thì bà Thanh Đề đã được siêu thoát về cái cảnh giới an lạc. Thì từ đó cho nên phải nói rằng có cái tục lệ là cúng dường trai tăng đó, để cầu siêu độ cho ông bà cha mẹ, là cái việc đó là nó đã có từ thời Phật còn tại thế rồi. Như vậy là cũng nó trên 2000 năm rồi, thành tựu và nó ảnh hưởng đến ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì nó vẫn cũng cái hình thức đó để tổ chức cúng dường sau 3 tháng an cư là rằm tháng 7 đó. Tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân đó. Tại sao nó có cái xá tội vong nhân? Là bởi vì rằng là ý nói cái ngày này nhờ cái chú nguyện, nhờ cái tu dưỡng và cầu nguyện đó, mà các cái vong linh bị đọa, các cái vong bị đầy ải trong các cái cảnh địa ngục tâm tối đó đều được siêu thoát, đều được giải thoát, cho nên kêu là được xá tội. Mà cái chuyện xá tội này theo tôi nghĩ rằng là nó hình như tôi nhớ hình như hồi xưa trong sử đó có nói những cái thời Trần á, các cái nhà vua này họ rất là đạo đức, cho nên đến vào cái dịp rằm tháng 7 á, thì họ ra mấy cái vị vua này mới ra cái lệnh như là xá tội cho tất cả những cái tù nhân đang bị ở trong cái cảnh tù ngục khổ sở, và cũng như kêu gọi là ban cho thức ăn hay là áo quần y phục cho những cái gia cảnh những người mà nghèo đói thiếu thốn. Thì đó cho nên với nó rằng là cái tinh thần gọi là báo hiếu và tri ân nhớ ơn, cũng như cái tinh thần mà cái tình thương của đồng loại với nhau đó, nó đã thể hiện rất là đậm nét trong quần chúng nhân dân Việt Nam chúng ta, cho nên trở thành một cái nét văn hóa lớn. Cho nên từ đó mà đến giờ thì coi như ngày rằm tháng 7 vẫn là cái ngày đó tất cả mọi người đều hay tổ chức nó như vậy đó. Xin thưa sơ vậy thôi để quý đại biết và A Di Đà Phật.
Dạ thưa thầy, con cảm ơn thầy đã dùng một đôi phút để trình bày rõ ràng cho những người như con chưa được hiểu rõ lắm về lễ Vu Lan được biết. Thầy và con đều biết là nhìn tướng biết tâm, nhìn tâm biết mệnh. Có lẽ nhìn lại những cái ngày hôm qua, con nhìn tướng của ơn Ngài để ngủ, con nhìn tướng của Thầy hay những người phụ tá Thầy lúc con làm việc với Tổng vụ, trưởng Tổng vụ Từ Thiện. Và những ngày vui chỉ có một giáo hội Việt Nam thống nhất chứ không phải là giáo hội Cộng sản thống nhất. Đi ngược lại dòng thời gian, có điều gì cần nói về giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sau có thể đến một ngã ba đường là nó rẽ. Có bao giờ có bao giờ hai mối trở về một mối lại không, A Di Đà Phật thưa Thầy?
Dạ vâng, thì xin thưa thì là mà cái đúng là theo cái lẽ thường hành của vũ trụ đời là vô thường đó anh, rồi thì đó là sinh trụ dị diệt mà, thì không bao giờ nó ấy, thì mình lấy cái hoàn cảnh mà nếu nói đến cái giáo hội Phật giáo thống nhất á, thì bây giờ anh hỏi đó thì tôi cũng xin thưa đơn giản thôi, ngắn gọn là kể từ ngày Cộng sản mà họ cưỡng chiếm được, họ vi phạm cái hiệp định Paris đó, họ chiếm ra cái miền Nam Việt Nam này đó, thì lúc bây giờ là họ coi như là họ bằng mọi cách là họ đã dẹp bỏ cái giáo hội thống nhất. Từ đó cho nên tài sản, cơ sở pháp lý, chùa chiền hoặc các cái trung tâm giáo dục bởi vì thì họ chiếm đoạt, họ lấy hết, họ tiêu dùng hết, và coi như họ đặt ra cái giáo hội Phật giáo ra ngoài vòng pháp luật. Chính từ vì vậy cho nên một số chư tôn đức á, thì phải bỏ nước đi ra đi sống lưu vong ở nước ngoài, rồi còn một số thì như vậy vì bị tù đầy, bị khó khăn, cho nên là một số phải đi chạy theo cộng sản để mà sống còn. Còn những số mà nằm vùng á, các cái nhà sư nằm vùng ở trong giáo hội Phật giáo thống nhất á, thì đương nhiên là họ được có nhiều cái tưởng thưởng và trở thành nhà họ giữ những cái vai trò quan trọng. Sau đó thì nhà nước họ mới lập lên cái giáo hội Phật giáo Việt Nam 1981. Thì xin thưa rồi như vậy thì vấn đề nó rất nhiều chuyện, thành để cũng không có thể kể hết được. Thì đại để như đó, như quý tài đã biết đó đó, thì Hòa Thượng Thích Tâm Châu là cái người thuộc cái có cái khuynh hướng là ủng hộ là thân với quốc gia, và thành thứ rồi là sau đó thì Hòa Thượng ông cũng phải đi lưu vong nước ngoài. Thì ông là từ lúc bây giờ là trong khi đó thì bị quần chúng người ta nói là Thầy Tâm Châu là Thái Mỹ như vậy. Còn bên phía một phía nữa đó là như Thầy Hòa Thượng Thích Chí Quang, thì là có những cái đấu tranh, có những việc làm mà gọi là làm lợi cho cộng sản, lợi cho chế độ. Từ thế đó cũng đi đến cái sự gọi là suy yếu đi của quốc gia miền Nam Việt Nam. Thành thử cho nên rằng đó thì cho người ta mới nói là một người thì như vậy. Trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nó khổ cái rằng nó cũng có nhiều cái thành phần nó như vậy đó. Cuối cùng đó, thì thành thử cho nên rằng nó mới xảy ra như thế này. Nhưng mà từ khi Cộng sản nó vào rồi thì coi như rằng là nó đã dẹp hết, nó lập lên cái Phật giáo quốc dân đó. Thì như tất cả quý thầy, quý Phật tử trong và ngoài nước cũng đều đã biết, thì mình cũng cũng không nhắc ra được, nó dài dòng lắm, nó nhiều vấn đề lắm. Để xin đưa, mà cũng có thể là bây giờ cái lớp trẻ bây giờ, những cái lớp mà 40 tuổi đổ về sau này 40-50 tuổi, có thể nhiều người bây giờ nói đến giáo hội Phật giáo thống nhất người ta cũng biết nữa, người ta cũng biết là ai nữa. Đó thành thức ra nó cũng khổ lắm. Rồi thì còn cái lịch sử Việt Nam, rồi Phật giáo Việt Nam rồi, hình như là cũng như đa phần là đều bị sai hết, viết sai hết, hoặc là đôi khi họ lái qua, họ viết họ đổi đi hết, cho nên nó không còn đúng như sự thật, cho nên cái lớp trẻ thì cũng khó mà biết được. Bây giờ ở đây thì anh có nói đến đi, thì có thể nó đi đến cái tình trạng là như anh và quý Phật tử biết đó, thì bây giờ đây thì coi như Phật giáo thống nhất thì cũng chẳng còn gì. Thì sau khi đó thì Ngài Hiền Quang cố gắng để tranh đấu mấy chục năm trong tù đầy, rồi duy trì, rồi Ngài để đứng tăng thống, rồi đến khi Ngài quản độ là để ngủ tăng thống, thì Ngài vẫn tiếp nói đường lối đấu tranh cho dân tộc, cho quê hương, cho đồng bào, cho đất nước. Nhưng mà rồi Ngài cũng đã phiên tịch, từ cái ngày phim tật rồi, thì bây giờ nó khổ cái rằng nó lại chia bị có những cái bàn tay bên ngoài họ xen vào để họ làm cho cái phần giáo thống nhất bây giờ nó chia ra, có thể nó là chia ra ba khối hay là ba nhóm. Một nhóm thì đó thì một nhóm là như bên phía tăng già bản thể của hòa thượng Tây Sĩ, rồi một nhóm mà là đó là của anh đạo hữu Lê Công Cầu, anh cũng lập được hội đồng cũng là giáo hội thống nhất. Rồi phía một số quý thầy như hòa thượng Thích Thiện Hạnh, ngài trước thì cũng là chánh thư ký của viện tăng thống đó, thì ngài rồi cùng một số quý thầy viện trưởng như các cái tổng vụ trưởng như chúng tôi rồi đấy, mới đứng ra rồi cũng mới lập được kêu là tăng đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, và vẫn có sinh hoạt theo cái đường hướng lập trường đó. Nhưng mà con cái làm bây giờ đây á, thì con cái cũng hơi buồn là con cái rằng ở đâu á, thì nhà nước họ cũng xen vô thì đôi khi cho nên có nhiều hai ba nhóm sinh nước vậy, nhưng mà mỗi một cái nhóm như vậy thì đôi khi cũng có những cái đường hướng lập trường nó không có phù hoàn toàn giống nhau, thành thử cho nên nếu mà mình phân tích ra thì nó còn nhiều vấn đề lắm. Và cái việc đó, cái việc tình hình Phật giáo đó nó ảnh hưởng ra tuốt ở bên hải ngoại luôn, các nước ở bên Hoa Kỳ, thành thử cho nên phải nói rằng nó có nhiều cái sự chia rẽ ở trong cái khối Phật giáo. Trước một cái tình cảnh phải nói rằng từ dưới một cái chế độ độc tài toàn trị đó, thành thử cho nên họ tất cả là họ nắm trong tay họ, cho nên không riêng gì Phật giáo đâu, mà Công giáo rồi Cao Đài Hậu Hảo luôn cũng bị gọi là họ đưa vô quốc danh hết, và họ thuần hóa hết. Trong khi đó một số chức sắc, một số vị mà muốn giữ cái chân truyền, giữ cái giáo hội, giữ cái chính thống đó, thì vẫn bị đàn áp và bị gặp rất nhiều khó khăn, hoặc là cũng sinh hoạt ở dưới một cái hình thức nào đó để cho nó khỏi có bị đàn áp đó. Thành lý do nên nó tình hình tôn giáo ở Việt Nam này nó cũng rất là nhiều khê lắm. Ở đây thì tôi cũng xin thưa qua cái tình cảnh vậy để cho anh Minh và quý đài được biết. Dạ vâng. Dạ.
A Di Đà Phật. Thưa thầy, con trước khi con nói cái tâm tình của con với thầy thì con khẳng định một điều là con không có gọi Phật giáo Công giáo Cao Đài Hòa Hải quốc danh đâu, đó là Phật giáo Cộng sản, Công giáo Cộng sản, Hòa Hảo Cao Đài Cộng sản. Có lẽ cái tình bạn về truyền thông giữa thầy với con đã lâu lắm. Những cái lúc ngài đệ tứ nằm ở nhà thương, thầy cũng cho con biết, cũng đưa lên chương trình này cho tất cả những người Phật tử trong và ngoài nước biết vậy. Lúc ôn đề ngũ, thầy cũng cho con biết tất cả những cái điều như vậy. Ôn đề ngũ hình như ngài đã viên tịch, như vậy là có thể đã, con không nhớ rõ ngày đâu, cũng trên 2 năm. Thầy có mới nhắc đến ôn tuệ sĩ, con không biết ôn tuệ sĩ có phải là trong, con xin dùng phép dùng chữ của con ngoài đời đi, là di chúc là người sẽ tổ chức việc hợp lại với một giáo hội hay không? Nếu thực sự có như vậy, nếu thực sự con nói cái di chúc nếu có như vậy, thì tuệ sĩ, ôn tuệ sĩ có thể làm được một cái điều gì trong một ngày mới, một tuần mới, một tháng mới, một năm mới không? A Di Đà Phật. Thưa thầy Thích Công Thánh.
Dạ vâng, thì cái phải nói những tất cả những Phật tử mà hết lòng ủng hộ bên giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đó, thì khi mà ngài Đại Ngũ Tân Thống viên tịch đó, thì tôi có một cái trước đó thì giải tán hết đó, có ra những cái giáo chỉ, ra những cái quyết định giải tán toàn bộ hết tất cả các cái hệ thống của Viện Hoa Đạo của Giáo hội Thống Nhất. Sau đó thì đến khi trước khi ngài ra đi thì sau này thì bên phía thầy Nguyên Lý đó mới đưa ra một cái gọi là có cái di chúc của ngài Đại Ngũ Tân Thống, là ủy thác cái việc Phật sự giáo hội lại cho Hòa Thượng Tây Sĩ. Và như vậy thì suốt cũng mấy năm qua thì tất cả quý Phật tử trong mọi nước cũng mong muốn rằng để xem coi thì hy vọng rằng là có một cái sự là kết hợp đoàn kết tăng già hòa hợp hết tất cả để cùng nhau là suy tôn lại để bầu thỉnh cử hoặc là mời bầu vào được cái hội đồng lưỡng viện và từ đó để mà tạo là phục hoạt lại cái Phật giáo Việt Nam thống nhất cho nó được mạnh mẽ đó. Thì trong khi đó thì cái hồi báo chung là nó như vậy, nhưng mà từ 2-3 năm giờ thì tôi cũng không được biết lắm. Thì bên đó thì quý thầy bên đó là về giữa bên Hòa Thượng Đại Sĩ với thầy Nguyên Lý với thầy Thái Hòa là quý thầy mà ủng hộ theo cái khuynh hướng đó, đó thì là cũng có trước đây chúng tôi cũng có nghe là cũng có chúng tôi cũng có kêu gọi là có tăng già hòa hợp đó, nhưng mà sự thật đây thì có nhiều thầy người ta cũng đưa ra cái quan điểm là ví dụ như bây giờ hòa hợp á thì nước ví dụ như nước với sữa thì có thể hòa hợp được, nhưng mà bây giờ ví dụ như dầu với nước á thì làm sao hòa hợp anh thứ đó. Cho nên rằng là bởi vì trong hàng quý vị quý thầy đó thì có người mỗi người có mỗi khuynh hướng, có người thì chủ trương là bởi vì thôi thì mình cũng nên hòa hợp hòa giải đi với nhà nước đi, cho mấy năm sáu chục năm rồi mà còn phân chia cái gì nữa rồi chia rẽ thì thôi thì hòa hợp hòa giải đi cho nó yên rồi có người thì chủ trương thì thôi thì bây giờ mình cũng cứ đem cái khối Phật giáo đó hay là ví dụ họp lại bầu cái hội đồng viện á thì mình đăng ký cái danh sách đó lên cho nhà nước để dân nhà nước họ không có đàn áp hay là họ không có bắt bớ đồ này nọ thì để mình sinh hoạt được yên ổn, cũng như trước đây cũng có cái đề nghị rằng nhà nước sẽ cho giáo hội Phật giáo Việt Nam phục hoạt lại với điều kiện là một cái giáo hội là không huyền quan không quán độ, nghĩa là sẽ nhà nước sẽ cho giáo hội thống nhất phục hoạt với điều kiện là không có ngày huyền quan ngày quán độ ở trong đó. Tất nhiên là nó không còn cái ý nó không ngày huyền quan quán độ ở đây có nghĩa là không theo cái lập trường đường hướng gọi là ví dụ đấu tranh cho dân chủ nhân quyền hay là lên tiếng để bảo toàn lãnh thổ lãnh hải trước cái sự xâm lược của Trung Cộng và lên tiếng binh vực cho những cái hoàn cảnh bị đầy ải tù đầy của anh em tù nhân lương tâm chia sẻ với và phải cùng chung với cái nỗi khổ đau chung của dân tộc đó. Thì thành thử cho nên trong cái vấn đề đó thì là mỗi người có một cái tư tưởng, có người thì nói thôi thì bây giờ thời cuộc nó khó thì thôi thì mình yên nó đi, mình cứ giữ cứ thế thôi thì bây giờ mình giữ mình tu cho mình cũng không có theo cái quốc danh, theo quốc danh thì mang tiếng mà theo cái phía quý thầy mà tranh đấu đó thì dấn thân tranh đấu thì sợ là bị tù đầy rồi mất chùa mất chuyện rồi cũng không có cái quyền lợi gì hết, ví dụ vậy. Thành thử cho nên trong các cái nhóm quý thầy còn lại đó thì mỗi người một cái khuynh hướng, mỗi người một quan điểm, thì cho nên vừa rồi có cái ý là nên đề nghị nên hòa hợp lại hết chứ. Thì sự thật quý thầy cũng có bàn thì thấy rất là khó họp, bởi vì nếu mà họp nếu mà ngồi ra để bàn về cái quan điểm lập trường đường hướng của giáo hội rồi thì nó sẽ cứ cãi qua cãi lại hoài. Như tôi nhớ hồi trước đây trong cái hội đồng viện hóa đạo thì ví dụ như giữa quý hòa thượng đó, như hòa thượng Trí Quang, hòa thượng Thích Tâm Châu rồi hòa thượng mấy vị trong hội đồng viện hồi đó thì cũng cứ cãi hoài, người thì chú thương người thế này thế kia, bởi vì khổ cái kinh nghiệm nó khác nhau mà thành lý cho nên rằng là đó là mỗi người đã chạy theo một cái kinh nghiệm, thành ở đây rất là khó khăn. Cho nên trong cái vấn đề mà nghe đến hòa hợp thì ai ta cũng muốn hết á, cái chuyện mong ước rằng tất cả mà tăng già mà đoàn kết hòa hợp thanh tịnh với nhau để tu học thì tốt rồi, nhưng mà không phải chỉ đoàn kết nhau lại để chỉ dịch kinh dịch sách hay là làm hay là ngồi niệm Phật, mà sự thực ra đã là giáo hội rồi thì nó còn liên quan đến đất nước, đến dân tộc, đến tổ quốc, đến nhân quần, chứ đâu phải nói rằng cái giáo hội đó vậy rồi lập nên đó, rồi gì ngồi ngồi đây niệm Phật không à, thành tựu cho nên nếu mà chỉ tu kỳ thân thì nó được cái lợi cho bản thân thì đó đi, chứ còn quốc gia xã hội đất nước tổ quốc được cái gì mà nữ trong cái vấn đề đó nhiều cái khuynh hướng quan niệm lắm. Thành ra đang ở đây, đây cho nên cái vấn đề mà hòa hợp như hồi nãy anh Minh đã đề cập đó thì anh em ai ta cũng ao ước hết đó. Nhưng mà cái việc đó tôi thấy rất là khó thành và thành tới cho nên cũng chưa biết nó như thế nào. Mà tất cả theo tôi thì nó tùy theo thể chế, tùy theo cái thể chế chính trị, tùy theo cái đất nước đó, cái quốc độ đó, nó có dân chủ, nó có nhân quyền, nó có tự do tôn giáo hay không, nó có tự do tín ngưỡng hay không đó. Hay là tất cả nó đều nằm trong một cái rọ dưới cái sự cái ách của cai trị của một cái ý thức hệ hay là một cái chế độ toàn trị. Thành thử cho nên tôi nghĩ rằng mọi việc rồi, nếu mà đất nước tổ quốc dân tộc quê hương chúng ta có tự do dân chủ, có nhân quyền, có tự do tôn giáo và tôn trọng tất cả những cái khả tính, những cái nhân bản, những cái chân thiện mỹ rồi đó, cuộc sống đó, thì tất nhiên là mới hy vọng mới nó mới có được cái sự tự do tôn giáo thực sự. Ở đó tôi xin thưa qua vậy đó, thưa anh Minh ạ.
À, chứ đạo Phật, thưa thầy, con lại nhắc lại, có lẽ chương trình từ cánh đồng mây, chương trình phát thanh ở ngoại quốc này là một trong những chương trình được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất rất là thương mến. Qua sự con được qua thầy, con nhắc lại ôn đệ tứ, ôn đệ ngũ, ôn tử sĩ, con chưa được nói chuyện, nhưng qua thầy Nguyên Lý con đã được nói chuyện. Những cái điều thầy nói đó là cái tâm lòng của thầy. Con cũng không cần phải nói với thầy, thưa với thầy là qua chương trình này đây, thầy đưa một cái công điệp, cái thông điệp gì với những người cùng một dưới mái nhà chùa đi, thầy đã nói rồi. Hay nói một người bạn vong niên trọng kính rất là thân với con nữa, thầy cũng biết đó là Hòa Thượng Thích Nhật Ban. Nếu con làm được gánh nối được cái điều gì thì thầy cứ cho con thưa với ngài. Nhưng có một điều chắc chắn như thế này này. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ngày xưa đấy, ngày xưa tức là một thời gian cách đây trước ôn đệ ngũ mất, trước ôn đệ tứ mất, chưa có bao giờ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đó có thầy bị người trong nước gọi là những thằng chọc đầu cả, những thằng chọc đầu cả. Nhưng bây giờ có, bây giờ có, bây giờ có. Một bài mới nhất con nhận được, người ta gọi là trong nước bây giờ có hai thằng chọc đầu, nó choảng nhau, kinh khủng. Rồi lại nữa, trên mạng, thầy cũng theo mạng, con cũng theo mạng vậy. Cộng đồng mạng chụp cái hình mà một anh chọc đầu của một cái nhà chùa rất là lớn, là nhà chùa Ba Vàng. Không nhận gì khác, nhận tiền, chỉ nhận tiền thôi. Mà đọc ra thì anh Đại Đức này, Đại Đức mà làm trụ trì một cái chùa lớn nhất ở Việt Nam bây giờ, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh. Thầy những cái điều đó có thể một phần nào giáo hội quốc doanh nó không xứng đáng cho thầy để thầy vào giáo hội Phật giáo đi vào như vậy. Nhưng nhìn thấy Phật giáo như vậy, nhìn thấy những người đi tu cùng màu áo vàng cà sa như vậy, A Di Đà Phật, thầy có buồn không? Không đánh có buồn không thưa thầy?
Dạ vâng, thì cũng có nhiều cái dư luận người ta nói vì đây là cái thời mạt pháp đó, để cho nên nó hoặc là đạo pháp nó bị suy chuyển và nó bị sa sút như vậy đó. Thì đó là chẳng qua là họ nói để nói vậy thôi. Còn cái việc mà gọi là quần chúng á, thì đứng từ phía quần chúng á, mà nếu mà bây giờ đối với những cái nhà sư này phạm giới ha, kinh doanh hay làm tiền hay là lừa đảo rồi đó, thì về sự thật ra thì có những cái người ở ngoài người ta nhìn vô, người ta thấy ta cũng lên án nặng nề lắm, còn người ta còn có dùng những cái từ ngữ rất nặng nề đối với các người đó. Còn riêng ngay chúng tôi thì thực sự thì nói như anh Phan Đình Minh đó, thì đương nhiên là rất buồn chứ, phải buồn. À, bởi vì khi một cái đoàn thể, một cái tổ chức theo một cái tôn giáo, mình ở trong một cái nào mà được các quốc độ, rồi được các quần chúng rồi quý trọng mà tôn kính đó, thì mình cũng cảm thấy vinh dự. Còn bị lên án hay chê bai thì cũng đau buồn lắm. Thành tự cho nên ở đây thì chúng tôi cũng vinh dự, nhưng mà phải nói rằng cái thời một bây giờ, cái Phật giáo Việt Nam bây giờ nó đa dạng lắm, cái tình hình của nó phức tạp lắm mình. Bởi vì trong khi đó người Việt thì đa phần Phật tử thì rất nhiều. Người dân đó, họ cứ nghe chùa chiền, họ đi lễ, đi cúng, đi bái và ai rồi đó, nó cũng xen vào rất nhiều cái vấn đề mê tín dị đoan nữa, rồi các thứ. Thành để cho nên cái nó đương nhiên là từ cái thế đó thì nó phải xảy ra những cái tệ nạn vậy thôi. Cũng như Phật giáo thì vậy. Bây giờ chỉ những nhà sư rồi đôi khi họ chỉ cần họ theo đảng thôi. Mọi việc gì ta có đảng sắp xếp hết rồi, có đảng ở bên vực. Ngay cả như quý vị cũng thấy đó, ví dụ những cái viên chức đảng cao cấp của nhà nước vi phạm những cái tội rất nặng nề thì được ra tòa xử án, thì nhiều cái gì đó tội cực chẳng đã thì họ xử rồi, còn không nhiều khi họ bỏ qua luôn. Họ chỉ cần cái công tác của đảng thôi. Thành tử ở đây cũng xin thưa rằng trong cái trường hợp mà xảy ra nó có những cái sự lợi dụng đó, có những sự lợi dụng hoặc thì ở đời thế gian này mà làm sao tránh khỏi những cái sự gọi là sai quấy và cũng như lợi dụng đó. Mình ở đây thì chúng ta chỉ buồn và chỉ có cái đa phần thì cũng chỉ cầu nguyện và mong. Mà nhưng mà phải nói rằng tại sao nó xảy ra như vậy, nó có việc đó thì mình phải biết rằng đó, như hồi nãy tôi nói cái tình hình của Phật giáo thống nhất cái không vậy nữa, nó cũng do trong cái hoàn cảnh của đất nước rồi trong cái chế độ rồi cái đó là các thứ thành lý từ thế đó mà nó sinh ra những cái tệ đoan. Thành lý nó sợ một cái sự đó là một hết sức là đau buồn đó, thưa anh Minh.
Di Đà Phật, thưa thầy, nếu nhắc đến giáo hội Phật giáo Việt Nam Cộng sản thì chùa Ba Vàng này nó phải trực thuộc vào giáo hội Phật giáo Việt Nam Cộng sản chứ. Nhưng mà chùa này nó không thuộc vào giáo hội Phật giáo Việt Nam Cộng sản, cũng không thuộc ai cả, mà nó được quản lý bởi tỉnh Quảng Ninh. Ông thầy Đại Đức Thích Trúc Thái Minh này, ông cũng không vào ban trị sự nào Phật giáo cả, hay là trị sự địa phương cả. Mà theo theo như con không biết là có đúng hay không, tại vì con không nhìn thấy, từ anh ta là một anh công an, đại tá công an, cạo đầu chọc, hình hai thằng đầu chọc bực tưng bừng náo nhiệt, chửi nhau tưng bừng náo nhiệt. Những cái điều đó con nghĩ cách đây 1-2-3 tuần gì có cái vụ tu viện Bồng Lai hay là Thiền Am Vũ Trụ gì đó, ông cụ gì con quên, Lê gì Lê Đình gì con quên mất rồi, ông mới nói đó là Phật giáo Cộng sản nó không xứng đáng để cho ông mới vào, không xứng đáng.
Dạ vâng.
Thành ra nếu Thích Không Tánh có nói thì con cũng nghĩ là Thích Không Tánh cũng sẽ nói là giáo hội Phật giáo qua Cộng sản Quốc Doanh không xứng đáng để chúng tôi sum họp vào một nhà. Điều suy nghĩ của con như vậy nó có quá đáng hay không, A Di Đà Phật, thưa thầy?
Dạ thưa, thì bây giờ là nó khi mà nó cần để mà người ta phải tuyên bố lên một cái quan điểm gì đó thì nó phải có cái tình cảnh nó như thế nào đó. Thì đôi khi thì trong ở đây tôi xin thưa thì trường hợp đó ông cụ Lê Thượng Quân á là với một với hai ba vị nhất như Hoàng Nguyên á, mấy người con rồi cộng vào có một hai người cháu nhỏ với lại là có nuôi thêm một vài cháu nhỏ cô nhi một cô gì đó, thì tất nhiên người ta tu học theo tu thì ta tu hành là tại gia mà ta cũng tuyên bố là tu hành tại gia thôi, và để mà đó hoặc là để làm những cái việc từ thiện thôi. Thì còn cái việc mà bây giờ nhưng mà do là lúc đầu thì hình như chính quyền địa phương cũng ép, họ ép là phải đăng ký hay là gì đó, rồi cộng vào cái Phật giáo Việt Nam Quốc Doanh đó, như anh nói là Phật giáo Cộng sản đó, họ cũng biểu là phải theo hoặc đăng ký theo. Thì thành lý cho nên mấy vị này họ căn bản của họ họ muốn bị lệ thuộc vào trong cái hệ thống quốc doanh đó, cho nên họ muốn giữ cái tính cách độc lập đó thôi, là giữ. Và bên kia thì bên phía công an rồi bên phía Phật giáo Việt Nam rồi cũng lại dựa nó cớ này cớ kia để mà đó. Thì vừa rồi tóm tắt lại thì bây giờ kết án, kết án đâu mà 4-5 năm tù gì đó thì mấy vị trong đó rồi. Đồng thời hiện tại thì bây giờ phải nói rất tội nghiệp cho 5-6 cái cháu nhỏ đó, các cái chú người ta cứ kêu như là mấy chú điệu ơi, mấy chú nhỏ bộ mồ côi đó thì không biết sống như thế nào và khó khăn như thế nào. Thì qua một cái sự cái việc mà xử án một ông cụ 92 tuổi, còn một số quý vị đó chỉ vì cái lý do là bảo vệ cái sự cái tinh thần độc lập đó, đó. Mà rồi thì là bị những cái án như vậy và thành thế cho nên cũng rất là tội nghiệp, cho nên nó tạo lên một cái sự xúc cảm rất rộng lớn. Thì ở đây thì cũng như có nhiều đoàn thể tổ chức đó, người ta cũng người ta lên tiếng, ta cho rằng cái đó là cái việc mà xử cái án của tỉnh thất Bồng Lai hay là bên là về sau này đổi tên là Thiền Am bên bờ nhiều thế giới đó, bên bờ vũ trụ đó, thì là cho rằng đây là một cái việc vi phạm về quyền tự do tín ngưỡng một cách là trầm trọng, cũng như đàn áp với vấn đề nhân quyền, quyền tự do tín ngưỡng, và đồng thời cũng là coi như vi phạm cái quyền của đối với các cái cháu nhỏ. Sự thật các cái cháu nó nhỏ như vậy thì tội tình gì mà rồi thì là phải nhà phải đối phó phải dạy như vậy đó. Thành thử cho nên ở đây cái vụ này tôi nghĩ rằng nó là cũng dư luận quần chúng người ta cũng cũng thấy được rõ rồi. Nhưng mà đôi khi vì trước những cái áp lực của nhà nước đó, đôi khi người ta không có nói ra. Chứ sự thật tôi nghĩ rằng cái vấn đề này thì ở quốc tế được người ta cũng biết được hết. Đó mình thấy những cái sự đối xử như vậy đó, tình bị trễ rõ ràng là cái hoàn cảnh của Việt Nam nó đau thương như vậy đó. Còn cái việc mà ông thầy Trúc Thái Minh đó thì cũng là vừa nhà sư của quốc danh, cũng trực thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam của nhà nước của đảng, mà ông ra công an rõ ràng thì ai cũng biết rồi, bao nhiêu năm tuổi đảng, thì những cái việc mà vận động hay là ủng hộ và nhận tiền của quần chúng Phật tử đó, thì tất nhiên là người ta nhìn thấy qua những cái việc làm đó thì cũng có tạo nên một cái sự trong quần chúng Phật tử rất nhiều. Mà nó đôi khi những cái nhà sư quốc danh này nó còn trực thuộc cái giáo hội, mà nó còn đôi khi nó còn trực thuộc ở dưới cái giáo hội ở của cái tỉnh đó nữa. Hoặc là mình cũng phải biết như vậy thì bên trong nó cũng có nhiều vấn đề. Nhưng mà ở đây thì tôi cũng nghe xin thưa với quý đài với anh Minh là đối với tôi thì sự thật cho chi buồn và một cái tình cảnh Phật giáo đó, mà cái buồn này nó là bởi vì mình sống bị ở trong một cái quốc độ, một cái chế độ đó, một cái thể chế rồi như vậy, thành thử cho nên là nó bao nhiêu cái quyền căn bản của con người không có được tôn trọng, cho nên con người ta mất hết tất cả, bị xâm phạm các cái phẩm giá, bị đàn áp hết cho nhiều mặt đó. Thành thử cho nên mình cái buồn là mình được tự chung cho cả tất cả luôn. Cho nên còn cái việc mà đối với một vài vị nhà sư bên phía nhà nước hay đảng viên hay là một số nào đó thì về hệ thống tổ chức làm việc và sai trái rồi gì bên đó thì tôi cũng không có muốn đề cập đến. Đôi khi mình nói đến thế nào thế kia, đôi khi người ta lại có những ý như thế này thế kia, rồi đôi khi nó sanh ra cái sự đôi co nữa. Chứ còn ở đây thì chúng tôi chỉ xin nói là nói trên cái nhận thức chung và cái đánh giá chung này, thì phải nói rằng cái xã hội, cái quốc độ bây giờ, cái đạo đức nó bị suy đồi, cái đạo đức nó suy đồi rồi, cái văn hóa nó cũng bị thay đổi nữa, nó làm cho những cái lớp trẻ rồi nó rất là xã hội rất là hỗn tạp, học trò thì đánh giết thầy giáo rồi cha con cha, con cha tố cha vợ tố chồng rồi đôi khi đủ thứ chuyện hết. Thành thế cho nên nói đó là như thế nào là nó do bởi cái hoàn cảnh, do bởi một cái quan điểm theo tôi nghĩ là ảnh hưởng rất nhiều bởi cái quan điểm mà duy vật chủ nghĩa đó, quan điểm là không có biết cái vấn đề nhân quả, không tin vào cái vấn đề nhân quả, không tin vào vấn đề tội phúc, và người ta cứ nghĩ rằng là cứ làm cho ấy thôi, cho họ không có, không còn nghĩ gì đến cái tội phúc hay vấn đề nhân quả. Thành đi trong một cái xã hội nó như vậy, cái văn hóa nó đã suy đồi rồi, đạo đức nó không có, thành thử đương nhiên là nó phải xảy ra những cái tệ nạn chung tất cả như vậy.
Dạ, A Di Đà Phật thưa thầy. Dạ, con cảm ơn thầy rất nhiều. Sức khỏe tốt nhưng mà cũng chưa khỏe lắm, nhưng đã đến bây giờ trời khuya ở Sài Gòn, chắc chắn thầy biết, con biết ngày mai trời lại sáng thưa thầy. Ngày mai trời lại sáng. Con con cảm ơn thầy rất là nhiều mà mình giữ liên lạc với nhau. Hôm nay còn nhiều điều con muốn đề cập lắm nhưng mà thầy thời giờ nó hết rồi. Chưa nói chuyện về hội đồng liên tôn, chưa nói chuyện về những cái chuyện mà ngay tình cảm giữa thầy với những các thầy khác mà rất là thân với thầy với con. Thôi thì thầy bảo trọng giữ gìn sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. A Di Đà Phật thưa thầy. Cho con thăm tất cả những thầy thân quý mà thầy biết, thầy con biết con không được nói chuyện với ngày hôm nay. Con sẽ mời những người này lên cùng với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài Truyền hình SVTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, Không Quân Lê Hải, cô ông Trinh Nguyên, cô Tâm An, Trang Nhà, Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chúng tôi cũng nhận được tin buồn ngày hôm nay, danh họa Vũ Hối đã qua đời ngày 19 tháng 8 năm 2022 tại Washington, hưởng thọ 91 tuổi. Và một người nữa đã hợp tác với chương trình Từ Cánh Đồng Mây này rất là lâu, cô Tâm An có người bảo đệ tên là Nguyễn Hữu Tâm, cũng đã mới qua đời cách đây một vài tuần, ngày 12 tháng 8 năm 2022 tại Sài Gòn. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây xin thành kính phân ưu cùng bà Vũ Hối và Tang Quyến. Chúng tôi cũng xin thành kính phân ưu cùng cô Tâm An, cùng Tang Quyến và gia đình. Nguyện cầu hương linh của danh họa Vũ Hối và anh Nguyễn Hữu Tâm vãng sinh miền Cực Lạc. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thành hạnh phúc. A Di Đà Phật, chúng con xin chào tạm biệt thầy Hòa Thượng Thích Không Tánh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Không Tánh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.